Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên là bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến trong rất là nhiều tập tới. Chính vì vậy hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ được những video mà chúng tôi sẽ đăng tải update hàng ngày vào khung giờ cố định là 12:30 mỗi trưa nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này đây tôi nhìn Cường, bất chi bất giác lại mê mẩn. Với Cường, dù bất kỳ là vẻ mặt, là động tác nào, trong mắt tôi cũng là vô cùng mị lực. Trước kia tôi chán ghét những bọn con nhà giàu ham chơi. Chẳng qua là bọn họ được cha mẹ cưng chiều, có tiền thì tự mình thỏa mãn. Trên thực tế thì họ đang lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng nếu là Cường, giống như câu thần chú nào đó đặt trên người hắn, mà tôi mãi đắm chìm ở đó, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Cảnh vật trước mắt như nhòe đi, chỉ có Cường là rõ ràng. Khuôn mặt tuấn tú và non nớt, mang vẻ mặt bất mãn, chiếm toàn bộ phạm vi nhìn của tôi. Tôi cứ nghĩ như thế này mà đi, đi mãi cũng được. Mơ ước xa xôi vọng tưởng, dù kia cứ nghĩ chiếm hữu mới là có. Này mới biết được rằng, có hay không có là tự tâm. Nếu trái tim hai người thuộc về nhau, mọi khó khăn cũng chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Vừa chưa bước nổi chân ra khỏi cửa quán rượu, chúng tôi đã bị chặn lại bởi một ai đó. Ơ, kia có phải là boss Cường không nhở? Xe đâu mà nó lại đi bộ? Cường tiền tỷ mà lại đi bộ, thật là đáng cười nhạo. Cường chán ghét ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa phát ngôn, đồng thời nhận thấy phía sau tên đó là một bầy du côn. Tên này tôi biết, nó tên là Huy, cũng chạc tuổi Cường và cũng là một dân chơi có tiếng. Nhớ mấy lần trên đê tập xe thấy nó cũng đi qua. Sao? Ánh mắt gì đấy? Không phục à? Muốn đánh nhau phải không? Hôm nay ông mày không thèm sợ mày đâu nhé. Tôi nghe thấy tiếng xương tay Cường bẻ răng rắc. Thằng này hôm nay thấy Cường đi một mình có lẽ định chó cày theo đàn. Nếu 1:1 tôi tin rằng hắn đã sớm bị đánh cho rụng răng. Đôi mắt Cường đỏ au, hai tay siết chặt. Tôi ở bên cạnh cũng biết tình thế của chúng tôi lúc này, không thể lấy trứng chọi đá. Tôi nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài tới, bao lấy, mười đầu ngón tay cứ thế giao nhau. Cường nhìn tôi như thế theo một cái nắm tay, theo một chút bao bọc vốn về, là như tan đi hết. Tôi nói, chúng ta đi thôi. Nhẽ ra mọi chuyện sẽ dừng lại đó, và có lẽ đã không có những thảm họa về sau. Thế nhưng cây muốn lặng mà chó chẳng dừng. Cường nó định bước đi lại bị tiếng cười nói khinh bỉ kia chọc cho tức điên lên. Mày muốn đi cũng được, nhưng mà phải chui qua háng của tao, nếu không ấy đừng có hòng rời khỏi. Cường giằng tay ra khỏi tôi, tôi không kịp ngăn lại, hắn đã hung hăng đánh ra một đòn. Vẻ mặt cùng bộ dáng của Huy kia không giấu hết nỗi kinh sợ. Nó bắn ra sau 2 bước và một tia máu phun ra. Được, được lắm. Mày lại dám cắn tao. Tụi mày xông lên, đập chết nó. Khách trong quán đã bỏ chạy gần hết. Ông chủ cũng không biết trốn ở nào. Bọn chúng cùng nhào lên vây lấy Cường, đánh đấm túi bụi. Tôi không biết đánh nhau căn bản không giúp được hắn. Gấp đến độ phát điên, mắt nhòe đi một chút, thoáng nhìn thấy điện thoại để trên quầy vội vàng và lao tới. Một bàn tay vươn tới nắm chặt tay tôi và đẩy ra. Sao? Mày tính gọi cảnh sát à? Gọi còn đi cũng gọi vô ích thôi. Thằng khốn kiếp, câm mồm đi. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nói bậy. Thằng Huy kia thay đổi sắc mặt và ôm lấy tôi. Mày chửi ai con danh này? Để bố mày lột hết quần áo mày ra xem còn già mồm được không? Khốn nạn! Mày là thằng chó má. Mày chửi tao, tao lại càng thích. phía dưới đã cứng đến nỗi phát đau ra rồi. Quần áo bị giật đứt khiến tôi kinh hoàng. Chiếc áo sơ mi trên người tôi gần như bị một đường xé rách. Bờ vai nón nà và một phần ngực theo đó mà trượt ra. Tránh ra, buông tay. Mày là đồ chó súc sinh, buông tay tao ra. Hắn cười đắc ý. Tay lao tới xé tiếp quần tôi. Tôi liều chết giãy giụa. Anh Cường, cứu em. Tôi bị dọa đến váng đầu, mới thảm thiết như vậy. Kêu Cường đến cứu. Nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ cắn răng không rên một tiếng. Thằng Huy căn bản chỉ khiêu khích Cường, sẽ không thực sự làm gì tôi. Mà cho dù hắn có làm gì, tôi cũng không nên tại thời điểm đó kích thích Cường. Khi ấy tôi không ý thức được tiếng kêu khóc của mình sẽ để cho hắn nghe thấy. Sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Đáng tiếc cho dù cố gắng kiên cường, cố gắng độc lập, tôi cũng chỉ là đứa nhỏ mới 15 tuổi, vi năng vô lực. Tính chai bia nát vụn ra, trên người nhè đi. Thằng Huy kia vốn đang đè lên tôi đã bị nắm lấy cổ áo. Trên đầu đầy bọt bia cùng với mảnh vụn thủy tinh. Thằng chó, mày dám đánh tao? Tao hiếp chết con đĩ kia. Cùng dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn quần áo hỗn độn của tôi. Vẻ mặt lộ ra biểu tình giống như loài thú bị dồn đến đường cùng. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng xoạt rất nhỏ. Máu đã ồ ồ chảy ra từ bụng của thằng kia. Từ cổ họng của cải bị đâm, phát ra âm thanh gì đó không rõ nghĩa. Ngửa mặt lên trời, rồi té xuống đất. Tiếng tiết chói tai không ngừng rú lên. Mấy tên du côn sắc mặt trắng xanh, kêu lên sợ hãi. Giết người, giết chết người rồi. Cường tay vẫn nắm chặt lấy phần chai bia bị vỡ nát. Sắc mặt lạnh lùng cứng rắn như sắt thép. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi cũng nhìn hắn. Trên mặt cả hai đều thoát lên vẻ thê lương cùng tuyệt vọng. Tại sao lại đi đến kết cục như ngày hôm nay? Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương nhốn nháo. Tên Huy được người ta cáng lên xe cứu thương và rời đi. Tôi cùng Cường và lũ du côn kia bị đưa lên đồn cảnh sát. Tôi chùi xót nhận ra có một sự thật rằng công an không phải khi nào cũng đến kịp thời. Thậm chí nhiều khi đến chỉ còn là dọn hiện trường vụ án. Tôi khóc với một gương mặt nhòe nhòe nước. Xin lỗi, là do em sai. Em sai rồi. Cường mỉm cười và nói. Em từng hỏi anh yêu em đến như thế nào. Ngày hôm nay anh sẽ trả lời cho em biết. Anh yêu em đến mức mỗi một tấc da, một ngọn tóc trên người em đều đáng quý. Tôi cùng với Cường sau khi bước chân vào đồn cảnh sát liền bị tách ra hai phòng khác nhau để lấy lời khai. Công an hỏi tuổi của tôi. Khi biết tôi chỉ là đứa trẻ 15 tuổi, trên đôi mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc và chút xót xa. Tôi biết là trong đầu người đó nghĩ gì, nhưng mà tôi cùng với Cường là tự nguyện. 15 tuổi thì đã sao chứ? Chẳng lẽ không được yêu, không được hy sinh vì người mình yêu à? Tôi dựa vào đâu mà cần người khác thương ngài và xót xa? Sau khi lấy lời khai xong, tôi được bố mẹ đến bảo lãnh cho về. Lúc chúng tôi ra đến cổng, liền gặp một đoàn người nháo nhác vào trong. Người đàn ông đang xách vali, tôi có biết đó là ba Cường, bởi vì cũng đã từng lướt qua nhau một lần. Người phụ nữ đang nước mắt ngắn dài đi bên cạnh có lẽ là mẹ anh ta. Bọn họ, tất cả bọn họ đều chán ghét nhìn tôi. Giống như một tên tội đồ đã khiến con trang bà đi đến nóng nỗi này. Tôi cúi mặt lầm lũi ra về. Đời này, sinh ra đã là sai lầm như thế, tôi phải làm sao? Cường như thế nào tôi cũng không rõ, vì chưa gặp lại hắn. Sau khi được đưa trở về nhà, bố mẹ tôi, bọn họ không dám đánh tôi nữa. Mà lần này hai người trực tiếp nhốt tôi vào trong phòng và khóa cửa lại. Tôi ở bên trong vẫn nghe thấy rõ mồn một. Tiếng họ tranh cãi và đổ lỗi cho nhau dữ dội người kia. Tất cả là tại anh. Nếu như anh không đi theo cái con đĩ khốn kiếp kia, thì làm gì có hôm nay? còn thừa nó cũng sẽ không hư hỏng đến mức độ như thế này. Cô thì cô nghĩ là cô tốt hơn tôi chắc. Cô chẳng phải cũng vui vẻ bên nhân tình, bỏ mặc con Thư. Giờ thì đẹp mặt chưa? 15 tuổi bỏ nhà theo trai, lại còn bị bắt vào đồn công an nữa. Vứt đi đâu cho nó hết nhục. Tất cả là lỗi của anh. Lỗi của cô thì có, cô là mẹ cái kiểu gì thế? Còn con Thư nó không phải con người hay sao mà suy nghĩ nông cạn như thế? Từ một đứa ngoan ngoãn giỏi giang, cứ ngỡ nó sẽ làm cho cái nhà này nở mày nở mặt với người ta, lại không ngờ có ngày hôm nay. Cô nghĩ gì mà đòi thằng đó chịu trách nhiệm? Con họ còn không lo xong, mà có lo xong thì ai nó lấy con Thư? Chúng khác xa nhau về thân phận. So với cậu ta là một viên ngọc đẹp đẽ của một gia đình giàu có. Con gái cô thậm chí còn không quý bằng một con chó cảnh giúp trong vòng tay của mẹ cậu ta. Tôi nghe bọn họ nói, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi không phải người sao? Tại sao tôi lại phải sống theo đúng những gì mà người khác kỳ vọng? Tiêu anh ấy thì có gì là sai? Mà người đời là không chấp nhận. Tôi không tự chủ được mà la hét vùng vẫy bên trong căn phòng. Thả con ra, con phải đi tìm Cường. Tôi biết giờ này có lẽ hoàn cảnh của Cường còn kinh khủng hơn tôi gấp nhiều lần. Tưởng chừng như có thể cảm nhận được những đòn roi đau đớn mà hắn phải chịu đựng, nhưng mà lại không có cách nào để gặp được hắn. Điện thoại liên lạc cũng không có. Bố tôi bên ngoài lạnh lùng và nói: mày còn dám đi tìm thằng đấy, mày câm mồm vào cho tao. Con nhất định phải đi. Coi như con xin bố một lần này. Câm mồm. Là hết khàn cổ họng. Đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến vô cảm. Mẹ tôi vẫn nấu cơm đưa vào phòng, nhưng tôi nhất định không đụng đến một hạt cơm nào cả. Nếu không thể gặp Cường, tôi sống còn cái ý nghĩa gì nữa đây? Cho đến ngày thứ ba, khi tôi bị những cơn đói hành hạ cho nửa mê nửa tỉnh, mẹ tôi bước vào phòng nói một câu khiến tôi lấy hết lại được sức sống. Thư, dậy ăn một chút cháo đi. Lát nữa mẹ đưa con đi gặp mẹ của Cường để bàn chuyện hai đứa. Bà muốn gặp con. Tôi ngẩng đầu lên. Trong căn phòng tối tăm, tự nhiên nở ra một nụ cười. Tôi tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh tươi đẹp. Cường cũng kiên định như tôi, khiến ba mẹ của hắn phải chùn chân và đổi ý. Hai gia đình chúng tôi cho chúng tôi ở bên nhau. Khi nào đủ tuổi trưởng thành sẽ cưới nhau. Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, lại nhìn bát cháo thịt nạc thơm phức, húp lấy húp để, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi cùng mày đến chỗ hẹn. Mẹ tôi không lên trên, mà bà chỉ ngồi dưới tầng 1 và chờ. Tôi ngồi trên tầng 2, lặng nhìn ngoài kia, yên bình một mảnh. Từng tầng mây lơ lửng cuối chiều, đẹp như một vệt màu ngọt vẽ lên tim. Mỗi một con người đều có một mùa xuân cho riêng mình. Tôi không biết cuộc gặp gỡ với mẹ của Cường ngày hôm nay có phải là đem mùa xuân sớm cho riêng mình hay không, hay là sẽ chẳng còn một mùa xuân nào nữa cho tôi. Cuộc sống vốn dĩ là nêm lên từ vị đắng. Tìm được người yêu mình rồi, lại phải tính tới làm sao để được bên nhau. Vậy là chẳng dễ dàng gì cả. Vừa trông thấy bóng dáng mẹ Cường bước vào, trong lòng tôi thực sự tràn lên những xao động, hoảng sợ, lo lắng, bi ai. Biết bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà mím chặt tại đầu môi. Tôi không thể thốt lên một lời nào. Những viễn cảnh tôi đã vẽ ra lúc trước trong đầu dường như mờ dần. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thân hình mảnh rẻ trước mặt và khẽ thở dài. Có lẽ bà không đành lòng để chia cắt chúng tôi. Nhưng tôi biết mỗi con người đâu phải sinh ra đều chỉ có lòng bác ái. Và cái thứ lòng bác ái nhân từ đó cũng đâu phải bất cứ khi nào cũng đều có thể biểu hiện ra. Trong một số hoàn cảnh, còn người ta bắt buộc phải sống trái với tất cả đạo lý của chính mình. Tôi cho đến hôm nay cũng không trách bà lấy một lần. Bà chắc cũng không ghét bỏ tôi. Nhưng tôi lại không phải là một lựa chọn tốt nhất cho Cường vào lúc đó. Bà hít lấy một hơi dài và từ tốn. Cô là Hương. Cô đã nghe qua mối quan hệ của hai đứa. Tôi hơi giật mình. Không ngờ mẹ Cường lại vào chủ đề chính nhanh đến như thế. Chỉ một tháng lại cúi đầu. Như một kẻ tội phạm chờ bị xét xử. Tôi khẽ nhắm mắt. Bà Hương nhanh chóng đưa ra một bọc giấy và đặt lên trên bàn. Đây là số tiền 150 triệu. Số tiền này cô chú cảm ơn con suốt thời gian qua đã chăm sóc cho Cường. Như thể không tin vào tai mình, tôi hoang mang ngước mặt lên. Chuyện này cô sẽ nói thẳng với con. Tình trạng hiện giờ của Cường con cũng đã thấy rồi đấy. Mấy ngày qua lo khó khăn trải vải mới đưa được thằng bé về. Huy không sao. Hai gia đình thống nhất không đi đến kiện cáo thì không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Về phần con có lẽ con cũng hiểu. Con mới chỉ có 15 tuổi, chưa nhận thức được về hành vi của mình. Còn Cường cô không mong muốn nó có thêm một tội danh giao cấu với trẻ em. Gia đình của cô chỉ có một mình nó. Cô chú quyết định sẽ cho nó đi du học và sẽ làm lại từ đầu. Sẽ không để nó hư hỏng như trước đây. Và con hiểu ý của cô chú. Nhưng nếu không gặp được Cường, con sẽ không đồng ý. Nếu như là chính anh ấy nói ra thì con sẽ chấp nhận. Thư, coi như là cô xin con ấy có được không? Cô sẽ nói thật với con. Thằng Cường nhà cô nó đã vừa lên máy bay rồi. Nó nói đợi khi nó đi, hãy tới tìm con và bảo hãy quên nó đi. Con không tin. Anh Cường ấy sẽ không bao giờ như thế. Nhất định là không như vậy. Cho đến khi mẹ của Cường đưa ra một mảnh giấy mà tôi nhận ra nét chữ dẫn quen thuộc kia, chính là mỗi chữ như một nhát dao đâm vào tim tôi. Thư, xin lỗi em, hãy quên anh đi. Nếu đã thật sự quên đi, số tiền lớn kia tôi không dám nhận. Chỉ loạng choạng đứng lên, cười một cái còn khó hơn cả khóc. Con hiểu. Thì ra mọi thứ chỉ là sự hão huyền, và thực sự không có kỳ tích để xảy ra. Trên phim ảnh hay trong tiểu thuyết, nhân vật chính luôn gặp may, có thể kịp gặp mặt nhau lần cuối cùng. Vậy thì tại sao đời không như là mơ, mà chỉ có một sự thật tàn khốc đến lạnh lùng? Cường, anh như thế lại quên em rồi. Nỗi nhớ này chỉ riêng mình em thôi. Vậy hãy cứ để cho quá khứ ở lại nơi đây. Bầu trời so với mặt đất dù rất xa, cũng không xa bằng khoảng cách giữa đôi ta bây giờ. Là muôn vàn nhớ, là muôn vàn thương. Phải sống điều mà em lo sợ nhất. Không được chết đi. Thật đáng giận thân mình. Sống như không, sống như có. Một kẻ không tim, sống để làm cái gì? Cường nó không tìm tôi như tôi rong ruổi tìm hắn, cũng đã bỏ lại tôi phía sau trong cái nhìn khinh bỉ và xem thường của mọi người. Cứ như thế mà chúng tôi mất nhau. Phía trên lầu tự nhiên vang lên một bài hát buồn đến nao lòng, buồn như chính tâm trạng của tôi lúc này. Tôi không thể dễ dàng quên được Cường. Thậm chí trong lòng vẫn còn nghĩ là tất cả chỉ là một cái bẫy do người lớn sắp đặt để chia rẽ chúng tôi. Dù học, chắc chắn là họ đang nói dối. Từng cảm xúc trên da thịt tôi như vẫn còn đây. Trên môi vẫn còn nguyên vị sô-cô-la ngọt mát. Vì lý do gì mà một người vốn yêu tôi đến thế để bất chợt rời đi kia chứ? Đôi môi của tôi khô khốc, hé mở những lời thì thào. Là chính anh đã hứa sẽ không rời bỏ tôi, dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không xa nhau. Không thể nào. Tại sao lại rời đi? Tôi chậm chạp đứng dậy, vươn tay lướt qua những chiếc váy áo treo trên tủ, gỡ lấy một chiếc váy màu trắng mặc vào rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Tôi phải tìm Cường, tìm hắn như tôi đã từng hứa. Cuối con đường có anh đứng đó không? Để em biết mà dò từng bước đi. Nếu không có anh, dù đường kia là thảm hoa dìu dắt, em cũng không màng mà ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng nếu phảng phất hình anh trong đó, dẫu san bằng sỏi đá em cũng sẽ đạp lên. Nghênh đón tôi chính là hai cánh cửa khóa chặt. Từ cánh cổng lớn nhìn vào bên trong vườn cho đến cánh cửa chính, tất cả những phòng ốc đều khóa. Rèm cửa buông xuống, khắp nơi tỏa ra cái không khí trầm mặc. Một bác hàng xóm dẫn chó đi dạo, đi ngang qua, thấy tôi trước cửa liền ngừng lại và nói: thằng bé ở nhà này hai ngày trước được rước đi rồi, hành lý lớn nhỏ đều đưa lên xe, không biết có quay trở về không nữa. Nhìn cánh cửa sắt trơ tròn trước mặt, vết sơn loang lổ lột ra màu sắc rỉ sét, lẳng lặng đứng trước mặt tôi như một món đồ bị vứt bỏ, không bao giờ cần đến nữa. Tôi lẩm bẩm thấp giọng mà nói: tên lừa đảo, nếu như Cường không trở về, đại khái cả đời này tôi sẽ không đến đây nữa. Nước mắt của tôi rơi ướt đầy mặt. Tôi thật sự hận mình, động một chút là khóc, giơ tay hung hăng chà sát mắt, không chịu ngẩng đầu nhìn đường. Kết quả đụng phải người đi đường vô tội. Tôi thấy đầu bị hung hăng đụng một cái, người trước mặt liền la lên: không có mắt à? Tôi ngẩng đầu nhìn xem họ có làm sao không. Ơ thư, xem không chịu nhìn đường thế, và trúng đầu anh rồi đây này. Người nọ vừa oán trách, nhưng có lẽ nhìn nét mặt quá ư thê thảm của tôi, dọa cho sợ hết hồn, đưa tay lên và vỗ bờ vai của tôi. Thư, em làm sao thế? Tại sao em lại khóc đến đỏ cả mắt ra rồi? Gương mặt này hết sức quen thuộc. Tôi khẽ cau mày, người nọ cười: anh là Tuấn, bạn Cường vẫn hay đi đá bóng với nó đây. Em thật sự không nhớ à? Nhìn động tác rút ra một điếu thuốc hút thành thục, tôi đột nhiên nhớ tới, người này là bạn của Cường, gọi là Tuấn. Chẳng qua là lúc này đem cái đầu màu vàng nhuộm về màu đen, bỏ đi cái đầu đinh, so với bộ dạng côn đồ hôm trước thật là một trời một vực. Hắn ta cả điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn tôi cười và nói: xem lại khóc. Cường xem em như là bảo bối, thấy em thế này chắc nó đau lòng muốn chết đấy. Một câu cười giỡn lại chọt đúng chỗ đau của tôi. Người mà tôi nghĩ quan trọng nhất đối với tôi, người mà xứng đáng để tôi thủy chung chờ đợi. Ngày tạm biệt cũng lời nói với mình, thì sao có thể là bảo bối được cơ chứ. Tôi thấp giọng bước vòng qua Tuấn và nói: em không sao, hẹn gặp anh sau. Liền bị hắn lấy lực tay cản: em rốt cuộc có sao không thế? Nhìn em quả thật không ổn, có tâm sự gì nói cho anh đây nghe một chút. Bạn của Cường cũng là bạn của anh. Đi, anh dẫn đi uống nước. Ở đây mới có một quán trà sữa mới mở, đồ ngon lắm. Thái độ thân thiết của gã làm cho tôi không cách nào thích ứng. Tôi bị lôi kéo đi vài bước, không nhìn được dừng bước lại, cắn môi và nói: em không đi đâu. Anh Cường anh đi du học rồi, anh cũng biết mà phải không? Người kia tức thì quay đầu lại kinh ngạc và nhìn tôi: em vì chuyện này mà khóc đến như thế? Thằng Cường cũng thật quá đáng. Anh ta quả nhiên biết. Tôi trong nháy mắt thấy mình cực kỳ đáng thương. Ngay cả đến một người ngoài cũng biết, nhưng mà tôi lại không biết. Tôi thật sự đúng là con ngu mà. Tôi không muốn nghe gã nói gì nữa, dùng sức rút cánh tay về. Lực tay của Tuấn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hắn ta cười và nói: "Em đừng có giận thằng Cường. Cái thằng thần kinh ấy. Anh nghe chuyện nó ẩu đả với thằng Huy, nhưng anh gọi nó không được. Hỏi thăm người ta mới biết nó đi rồi." Vâng ngẩn người ra, quên mất giấy rùa. Gã tiếp tục nói: "Bất quá, không ai biết cậu ta có trở về hay không. Cha mẹ thằng Cường có nói là nó định cư hẳn ở bên đó. Em cũng đừng nghĩ tới cái tên đó nữa. Cái tên vô tâm vô phế kia. Chẳng bao giờ để ý gì đến ai đâu. Xưa nay nó vẫn thế. Em đừng vì cậu ta mà khóc. Nó không nhìn thấy, đừng lãng phí nước mắt." Tôi gật đầu lẳng lẽ đi. Phải, Cường vốn dĩ không nhìn thấy tôi khóc. Việc gì mà phải lãng phí nước mắt như thế? Chúng tôi không có sau này. Hôm nay chính là kết thúc. Quá khứ là trống rỗng, hiện tại lại không thể nào chấp nhận nổi. Những tháng ngày sau đó mọi người có thể đã hình dung ra được. Tôi, một con bé 15 tuổi, bỗng chốc mất đi cả chú rể duy nhất của mình. Gia đình thì tan vỡ. Người yêu thì bỏ rơi, xã hội thì xem thường. Tôi trở thành một cái bóng vật vờ giống như không sống. Cả ngày cũng chẳng nói lấy một câu. Bố tôi bỏ theo người đàn bà kia. Nghe nói bà ta đã sắp sinh rồi. Bà ta lại chỉ có một mình, đâu thể sống thiếu ông ấy được. Còn mẹ xem như bà vẫn còn thương tôi, mà ở bên cạnh chăm sóc. Tôi cho đến bây giờ cũng không biết mình làm sao và sống qua nổi những tháng ngày đó. Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung khoảng thời gian đó, thì chính là mù mịt, tăm tối. Ban đầu tôi phẫn nộ với những người xung quanh mình, bản thân và ngay cả người mẹ đang ngày ngày bù đắp cho tôi. Tôi nhìn thấy sự khoan dung bất đắc dĩ từ mắt, nét mặt của mẹ. Nhưng dựa vào đâu mà tôi cần bị người khác khoan dung? Tôi đã làm sai chuyện gì hay sao? Nghĩ như thế tôi lại càng trở nên oán hận, như một hạt giống gieo mầm trong lòng tôi. Sự oán hận điên cuồng tràn ngập mỗi một ngóc ngách, tựa như xác chết. Dù che giấu đi nữa thì cũng chẳng giấu được cái mùi thối rữa. Trạng thái tinh thần của tôi nằm trong sự tê dại đến cực độ, cũng trong trạng thái nguy hiểm và nhạy cảm cực độ. Ấp ủ báo táp, chỉ cần chạm vào thôi là sẽ bùng lên. Tôi giáng một đòn im lặng để trả thù mẹ, trả thù những người xung quanh. Hàng ngày mẹ vẫn nấu cơm, chuyện trò cùng tôi, nhưng đáp lại tất cả, bà chỉ là một cái xác không hồn, khóc trong nước mắt. Con ơi, một đời mang trên thân mình là người đàn bà không có hậu. Mẹ cũng chỉ mong con thêm một tiếng thân thương. Là mẹ xin lỗi con. Tôi ngồi ngay ra đấy. Những lời này bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đây? Cảm thấy trong ngực có một con dao sắc lẹm, có thể chém đến muôn đời. Sắc bén tới độ xuyên thủng được tất cả những thứ che chắn trước mặt. Mà giờ đây, lưỡi dao đang đâm chém lung tung không chịu yên. Tôi nghe thấy một tiếng phập, có cảm giác như phổi mình bị chọc thủng một lỗ vậy. Cảm giác lúc này đây thật sự quá kinh khủng. Không chịu nổi, thực sự là tôi không chịu được. Mẹ xin lỗi, vì đã có lúc mẹ lơ là trách nhiệm làm mẹ, đã bỏ rơi con như một cái cách trả thù bố con. Nhưng con cuối cùng đã kéo mẹ về đây. Bây giờ mẹ có thể kéo con về không? Lát sau, không nhận được câu trả lời của tôi, bà nói: "Xem như mẹ van xin con được không? Thư, cuộc đời chớp mắt là qua, sống tốt còn khó. Vậy thì hà cớ chi con phải nghe người khác để thêm phiền phức? Con thành ra thế này có phải do mẹ không? Có phải bởi vì mẹ không thể ở bên cạnh để bảo ban em? Phận làm mẹ này thật sự chẳng ra gì." Tôi im lặng, trong ngực dâng lên một sự khó chịu. Bà có lẽ mãi mãi cũng không hiểu được những gì chất chứa trong lòng tôi. Tôi thà là để mẹ cho một cái bạt tai như ngày còn nhỏ vẫn làm mỗi khi tôi hư hỏng, còn hơn là phải nhìn bà thật lòng nói như vậy, với sự bất đắc dĩ không có cách nào hình dung. Dù sao cũng là người sinh thành ra mình, và cũng là người có công nuôi nấng tôi đến tận ngày hôm nay. Tất cả là tại mẹ. Giá như mẹ không buông tay, giá như mẹ giữ bố lại, gia đình chúng ta đã không... Tôi cuối cùng cũng chịu mở mồm ngắt lời. Mẹ đừng nói nữa. Bà nhìn chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc từng nhịp, bằng đôi mắt mịt mù xa xăm. Mẹ có lỗi với con. Mẹ đã lơ là đứa con gái mà mình yêu thương nhất, đến mức không hay biết là con gái mẹ đã trải qua tuổi thanh xuân lạ lùng thế nào. Nhưng mà mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ tôi nói ra những lời này, nhìn những giọt nước mắt của bà không ngừng rơi xuống, tôi tin rằng là bà thật lòng. Chỉ tiếc là những lời này của bà đã quá muộn. Tôi đã lún sâu vào cái thứ tình yêu kia. Đến giờ này cho dù đã chịu bao nhiêu đau thương tổn thất, cũng chẳng thể nào mà dứt ra được. Thời gian quả là một thứ rất kỳ diệu. Nó có thể biến ngụy trang thành thói quen, cũng có thể biến con người ta thay đổi mọi thứ. Ngày này qua ngày khác, đấu tranh với bản thân, tôi dần dần chấp nhận một sự thật tàn khốc. Tôi và Cường thật sự đã kết thúc. Tôi không thể cứ như vậy mà làm khổ mình và khổ người. Tôi phải giống như trước kia, là con bé Thư vô ưu vô lo. Cho dù có phải đóng kịch, tôi cũng phải đóng. Một phần vì bản thân tôi, một phần vì đau lòng cho mẹ tôi. Hàng ngày vì tôi mà ngẩn người chẳng làm nổi việc gì. Cửa hàng tạp hóa đóng cửa, cả ngày chỉ ở nhà quanh quẩn bên tôi. Tôi đối mặt với bà còn khó hơn chịu hơn cả cái việc bị đói. Gần như là cảm giác rất thiếu dưỡng khí, hít thở không thông. Vì vậy sang buổi sáng ngày thứ 10 không có Cường, tôi tắm táp một chút, thay một bộ quần áo mới, sau đó lấy một ít tiền trong ngăn kéo của nhà, xin phép mẹ ra ngoài. Bà thấy dáng vẻ khấp khởi của tôi, dĩ nhiên là đồng ý. Bởi vì từ hôm xảy ra chuyện, tôi mới chỉ nói với bà không đến 3 câu và cũng chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Tôi đi loanh quanh vài chỗ, sau đó đến quán trà sữa gần cổng trường. Tôi đói bụng nên gọi một đống đồ ăn gặm lấy gặm để. Tuy nhiên khi vừa đụng đến món nem rán mà tôi rất ưa thích, không hiểu sao trong cổ họng lại truyền đến một cảm giác buồn nôn kinh khủng. Tôi theo quán tính lấy tay vuốt nơi cổ họng. Những thứ này ăn nhiều quá sẽ không tốt, dầu mỡ sẽ khiến người ta phát ngấy đến khó chịu. Không ngờ thằng danh kia đi ra lại khiến em đau lòng như thế. Tiểu tụy lắm rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người và nói ra câu này. Là Tuấn, người bạn của Cường mà tôi gặp hôm nọ. Tôi đương nhiên biết thằng danh kia trong miệng của Tuấn là ai. Là cái người bỗng dưng biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Cách này 10 ngày không có tin tức gì cả. Trong lòng lại ôm một tia hy vọng, một ngày nào đó sẽ có một dãy số điện thoại từ đất nước khác gọi tới. Chính là không có ai gọi đến. Mặc dù lúc mới đầu có tìm cơ an ủi chính mình, có lẽ hắn có nỗi khổ riêng. Nhưng ngày qua ngày, một tí tia hy vọng đã sớm thành tuyệt vọng, tâm lạnh như băng. Cuối cùng tôi đã nghĩ tôi đối với hắn không là gì cả. Cho dù có gì khó xử, nhưng chỉ cần thật sự muốn liên lạc với tôi thì cũng không đến nỗi bật vô âm tín. Tôi đã không muốn nhớ tới Cường, hôm nay cũng sẽ nghĩ quyết tuyệt quên đi. Không ngờ khi nghe được tên của hắn vẫn nhìn không được hấn một nhịp tim. Tôi cảm thấy thật bi ai. Tuấn lắc đầu và thở dài một tiếng. Nếu anh đây có thể sớm hơn. Anh nói gì? Anh nói là anh có tin tức của thằng Cường. Em có muốn biết thời gian này nó sống thế nào không? Thằng Cường nó chưa có rời đi đâu, nó vẫn còn ở đây. Nó trốn thoát khỏi sân bay và tìm đến anh nhờ anh giúp đỡ. Hiện giờ nó đang ở nhà anh. Nó nói rất nhớ em và muốn gặp em đấy. Tôi không hiểu vì sao lúc đó là ngu muội đến như thế. Chỉ vì mấy câu nói đó mà tôi ngoan ngoãn lên xe đi theo Tuấn. Cũng không thắc mắc vì sao Cường không trực tiếp liên lạc với tôi. Vì sao chưa sang đến nước ngoài thì bố mẹ hắn lại không quyết định đi tìm? Gái đưa tôi đi rất xa, đến một ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Cánh cổng vừa đóng vào, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm vô cùng bất an. Tôi run rẩy và hỏi: Anh ấy đâu? Đang ở trong phòng ngủ của anh, để anh dẫn em lên. Tôi đi theo chân Tuấn, bước vào phòng, không hề thấy Cường như lời gã nói. Tôi hốt hoảng muốn chạy khỏi đó, liền phát hiện ra cửa đã bị khóa lại từ bao giờ. Thằng khốn kiếp kia đẩy mạnh tôi xuống giường. Lúc này đây, mọi thứ đã quá muộn. Tôi biết bản thân đã bị lừa gạt vào một âm mưu đen tối. Tuấn cười dâm đáng vạch áo của tôi ra. Tôi không ngừng giãy giụa, chỉ là Tuấn quá cao lớn. Tôi căn bản ngay cả lay động cũng không được. Tôi sợ tới nước mắt lan dài trên má. Gã một tay bóp mạnh miệng tôi, một tay cầm lấy bộ ngực vuốt ve. Em thật trắng và mềm, chiều anh đi. Anh sẽ nói cho em biết thằng Cường đang ở đâu. Không cần, không cần. Tôi dùng ánh mắt cầu xin nhìn gã. Tuấn liền buông miệng tôi ra. Tôi cắn thật mạnh vào tay gã. Tuấn đau đớn rút tay ra khỏi miệng tôi và thuận tiện tát cho tôi một cái thật mạnh. Máu trong khóe miệng tôi trào ra, mùi tanh nồng không ngừng xông lên cánh mũi. Tôi lau đi vết máu nơi khóe miệng, tầm mắt nhìn về phía trần nhà cao cao, nghĩ trong đầu không chừng làm chó còn sướng hơn so với làm người như tôi. Tôi lúc này mới khựng lại và nói: Ở bên anh, em cảm thấy khó chịu đến như vậy à? Vì sao thằng Cường thì được, còn anh thì không? Nó chẳng phải cho em chán rồi bỏ đi nhanh như một cơn gió? Anh vì thích em mà không ngừng ngày đêm theo dõi, chỉ để chúng ta hiểu nhau, như thế với em chưa đủ à? Làm tình với anh đi, rồi em sẽ biết rốt cục ai sẽ hơn ai. Vì anh là một thằng chó má, không hơn không kém. Tôi thà làm tình với một con chó còn hơn là làm tình với anh. Thằng Tuấn lúc này mới lộ diện ra một con thú độ lốt người. Nó liên tiếp tát cho tôi 10 cái tát. Tôi dễ lúc đó cũng đánh trẻ rất nhiều lần. Nhưng đáng tiếc tôi chỉ là con đàn bà yếu đuối. Vô luận thể lực hay là trình độ điên cuồng của gã đều hơn tôi. Tôi cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa. Trên người không ngừng có chỗ bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm. Trên mặt cũng nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay tôi ở trên mặt và bụng bị thằng Tuấn dùng hai bên đầu gối ngăn lại. Trên bụng tôi không biết trúng bao nhiêu cái đầu gối giáng xuống. Tôi dần dần thần trí hôn mê. Khi gã bởi vì quá mạnh tay mà rứt mất mấy túm tóc của tôi, tôi từ trong cơn mê ngắn ngủi đó tỉnh lại. Thằng Tuấn đã tiến sát khuôn mặt hung ác đến rất gần. Gã nói gần như rất nhỏ: Anh giúp em. Không cần. Tôi còn không kịp cầu cứu, thằng Tuấn liền dâng lên đầu tôi, hôn lên xuống. Gã dùng tay bóp chặt khớp hàm của tôi khiến tôi bị đau, phải hé miệng. Đầu lưỡi của gã lập tức chui vào dây dưa với cái lưỡi của tôi. Tôi không ngừng giống lên trong cơn đau đớn. Tôi đẩy đầu anh ta, tách đôi môi của mình ra, nhưng mà đầu tôi lại bị gã giữ chặt thế trụ. Tay hắn cuối cùng cũng lăn xuống dưới, miệng không ngừng phun ra những câu hết sức thô bỉ. Cái đó của em thật thích, có co giãn, rất mịn màng. Thằng nào thằng Cường nó lại si mê đến như thế, thật ghê tởm. Tôi có cảm giác như dạ dày muốn bốc lên. Tuấn nhanh tay kéo quần tôi xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạ thể tôi. Không. Theo tiếng hét, trên người tôi chiếc quần từng mảnh nhỏ rách là tả xuống dưới đất. Hiện tại toàn thân tôi từ trên xuống dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót ren che đi nơi tư mật của mình. Tôi cố giữ lấy như giữ chút lòng tôn trọng còn sót lại nhưng không được. Cái vật nóng hổi đó mãnh liệt chui vào phía trong nơi tư mật làm tôi đau rát, thống khổ và hét lên. Tôi ra sức giãy giụa. Tuấn ghì chặt lấy tôi, vật kia tiếp tục hướng vào chỗ sâu nhất. Tôi khóc. Hôm nay tôi thế nào lại đớn đau như thế? Cũng may cảm giác đó tôi cũng không phải chịu quá lâu, chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Tôi mơ hồ ngay bên tai quanh quẩn tiếng giống thỏa mãn dục vọng của anh ta. Ý thức dần dần bay xa, tôi muốn chết đi. Có lẽ như vậy cũng tốt. Tuấn đứng dậy ra khỏi phòng, sau đó trên tay cầm một túi thuốc lớn cho tôi uống và thoa ngoài da. Bôi đi, uống cả thuốc vào, nếu không sẽ đau lắm đấy. Tôi kinh tởm anh. Tuấn cúi đầu không cãi lại. Tôi lại bỏ thêm một câu: ngày hôm nay đã thỏa mãn bản thân anh rồi, từ nay biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi thích ghê tởm hộ anh. Tuấn ngẩng đầu nhìn tôi trong chốc lát, vẫn không nói gì. Sau đó vứt đám thuốc lên người tôi rồi đi ra ngoài không quay đầu lại. Tôi vừa cười tiếp, vừa mở từng hộp thuốc. Nếu uống hết một lần đám này thì sẽ thế nào? Nhưng cuối cùng tôi không làm như vậy. Tôi tự nói với chính mình: mày phải sống thưa. Số phận có nghiệt ngã đến đâu cũng phải sống. Cười để mà khóc, để làm bạn với đau thương để mà sống. Nghĩ như vậy tôi rất thành thật uống thuốc theo chỉ dẫn. Còn mấy thứ thuốc bôi ngoài cũng đều bôi cho hết. Cho tới khi cảm thấy có thể hoàn toàn đứng dậy mới thều thào nói với Tuấn, mặt không biểu tình đang nhìn tôi chằm chằm: tôi có thể về được chưa? Em phải hứa, sau này khi nào anh muốn có em phải lập tức có mặt. Tôi cười mỉa mai, đôi mắt không có tiêu điểm và nói: được cười. Tôi vì sao lại phải nghe theo lời một thằng thối tha và đốn mặt nha anh? Tuấn nghe được câu này liền biến đổi sắc mặt, như cuồng dại mà ném một đoạn video trước mặt tôi. Là đoạn video gái ép tôi làm tình khi nãy. Thì ra mọi thứ đã được hắn sắp đặt quá chỉn chu, không có lấy một cái hở. Gã tóm lấy cái cổ tay không bị thương của tôi: nếu em không ngoan ngoãn còn tỏ ra bướng bỉnh chống đối, anh sẽ cho bố mẹ em không còn đường mà ngẩng đầu. Em phải theo sự sắp đặt của anh. Tôi lại cười, cười đến rơi nước mắt. Tôi có thể không theo Tuấn không? Có thể dãy dụa sao? Mẹ tôi bà đã chịu đựng quá đủ rồi. Vũ Yến Thư tôi có thể làm gì khác? Người ta cứ hay nói chết là tận cùng của đau khổ. Thực ra cũng không đúng lắm. Tận cùng của đau khổ chính là muốn chết đi, nhưng không có cách nào có thể chết đi được. Đành phải nhắm mắt đưa chân cho nhanh qua một kiếp người. Tôi không nghĩ anh thực sự tồi tệ đến như vậy. Không ngờ con người của anh lại thối nát tới tận gốc rễ. Tồi tệ, thối nát tới gốc rễ. Tuấn lắc đầu. Anh chậm rãi rồi tắt điếu thuốc vào chiếc hộp pha lê. Không sao, chỉ cần có được em trong tay, tồi tệ thế nào anh cũng nhận. Em muốn gì anh cũng có thể cho em. Em chỉ biết nhà thằng Cường giàu một thôi, chứ em chưa biết nhà anh giàu gấp 10 lần nhà nó. Em nói đi, em muốn gì anh cũng có thể mua cho em. Tôi không cần những thứ đó. Thứ tôi cần vĩnh viễn anh không thể cho tôi được. Anh nói anh yêu tôi, muốn ở bên tôi, nhưng anh lại dùng cái phương thức ngu xuẩn nhất để tiếp cận tôi. Anh không muốn cùng em tranh luận, để anh đưa em về. Tôi không cần, tôi sẽ có thể tự về được. Xa như thế, em cũng không còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Ngoan, mới chỉ một chuyện nhỏ nhặt em đã không chịu nghe lời rồi. Tôi miễn cưỡng leo lên xe của Tuấn. Sắc trời đã chuyển sang thu và có phần se se lạnh. Tuấn thì thoảng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên, cười thỏa mãn. Gã phóng xe vào tận cổng nhà tôi. Mẹ tôi lúc này mốt hoảng chạy ra, nhìn thấy dáng vẻ khốn cùng của con gái mà đau lòng đến nỗi nói không nên lời. Sao thế này hả Thư? Con làm sao thế này? Tuấn không để tôi nói, giống như người không liên can, nhìn thẳng vào mẹ tôi và nói: "Cháu gặp em ấy bị người ta đánh ngoài đường, chắc do gây thù chuốc oán với ai. Cháu hỏi nhà rồi đưa em ấy về." Mẹ tôi giơ cánh tay gầy guộc nắm chặt lấy tay Tuấn, miệng không ngừng cảm ơn: "Ân nhân cứu mạng, con gái của bà. Cảm ơn con, cô cảm ơn con nhiều. Hôm nay cái thư không gặp người tốt như con thì không biết sẽ ra sao." "Dạ không có gì đâu cô, gặp ai nhìn thấy cũng sẽ giúp đỡ thôi mà." Tôi cười lạnh trong lòng. Lời nói dối kiểu như này cũng có thể nói ra được. Ghê tởm. Tôi lê lết cái tấm thân tàn ma dại vào trong giường và nằm vật ra đấy. Không biết ở ngoài kia Tuấn đã nói gì với mẹ. Hay thật tôi còn phải học hỏi gã rất nhiều. Như thế nào là kẻ chủ mưu lại thành ân nhân của người bị hại? Một màn kịch do Tuấn dày công sắp xếp, mà cuối cùng người thê thảm nhất chính là tôi. Trách ai được đây? Có trách thì tự trách chính mình. Trách tôi ngu muội. Giá như tôi có một chút thông minh của lý trí, đừng bao giờ tự tay móc tâm gan xuống cho kẻ khác có cơ hội mà dẫm đạp lên, thì đã chẳng bao giờ có cái gì là bi thương như thế này. Tôi chấp nhận. Những ngày sau đó của tôi trôi qua một cách quy củ, đóng một vở kịch hoàn toàn bình thường với mẹ. Thi thoảng ra ngoài đi chơi cùng thằng Tuấn, trò chơi thể xác tình ái. Cứ như vậy đi, tôi cũng không để ý nữa. Nếu tình cảm sớm đã bục giữa thành một đống rác rưởi như vậy, tôi cũng cần gì phải để ý. Tôi với Tuấn chỉ là một đôi dã thú trần truồng, hai con rắn độc đang quấn quanh lên nhau. Làm thế nào cũng được. Cái loại việc này tôi cũng không phải chưa từng làm. Còn có thể thuận tiện thỏa mãn một chút dục vọng của bản thân. Tôi chưa từng chủ động với thằng Tuấn dù chỉ là một cái nắm tay. Tôi nghĩ, đối với một khúc gỗ trên giường, trước sau gì, gã cũng sẽ phải chán ghét tôi. Sẽ lại buông tha ra cho tôi. Tôi chỉ là không thể hiểu vì sao gã vẫn chưa cảm thấy chán ghét, mà còn càng lúc càng làm nhiều hơn, không biết mệt mỏi. Tôi chỉ là nắm chặt tay, mắt, tiếp nhận cái cảm giác thân thể bị lay động, sau đó buông thả bản thân mặc áo sử dụng. Đi trên đường, thường xuyên có người thất thần nhìn bản mặt của tôi. Bản thân tôi cũng đã phát giác, hình như mình cũng đã trở thành một người đàn bà. Bộ ngực căng tròn, đôi môi đỏ tươi, dáng vẻ thì lả lướt, không còn là bé thư như trước kia. Khoảnh khắc đã thay đổi vận mệnh của tôi chính là vào một buổi chiều. Hôm đấy là sinh nhật của Tuấn. Gã dĩ nhiên không ngoài dự đoán mà đưa tôi đến biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình gã. Tuấn để tôi trong phòng ngủ của gã, sau đó xuống dưới tầng để chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Khi nào đến giờ dự là sẽ lên đón. Tôi chán ghét không muốn nhìn mặt gã, chỉ im lặng lật đầu. Nhưng rồi ở 2 tiếng trong phòng cũng không thấy gã lên. Tôi có một chút sốt ruột đi tìm. Tôi phát hiện ra cửa phòng khách dưới tầng lầu khép hờ. Bên trong hắt ra ánh đèn neon trắng. Tôi định đẩy cửa bước vào, xong bên trong lại truyền ra tiếng thét thảm thiết giữa bước chân của mình. Nhưng người nhìn vào khe cửa, hai mắt tôi trợn trừng lớn, điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống. Qua cửa nhỏ, tôi chứng kiến tất cả những cảnh kinh hoàng bên trong căn phòng kia. Một cảnh tượng kinh hoàng. Cầm đầu là một tên đầu trọc, chính giữa ót là một đám tóc đỏ, nhìn giống hệt cái bầm ngựa hoang. Trong ánh sáng trắng, cái đầu trở nên bóng loáng. 5-6 tên còn lại, trông giống hệt Tuần Sơn yêu quái trong Tây Du Ký. Tuấn kẹt trong đó, nhìn đặc biệt giống người. Còn có một cô gái yếu đuối không mặc quần áo, bị 3 con yêu quái vây ở giữa. Cái tên bờm ngờ kia đang cầm vật gì đó chọc chọc vào cặp mông hở ra của cô gái. Cô ta không ngừng rên rỉ đau đớn. Thằng bờm ngờ kia chính là Long, một thằng em họ của Tuấn mà tôi đã từng gặp. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn báo cảnh sát để giải cứu cho cô ấy. Việc này thằng Tuấn nó quá đáng quá rồi. Đầu tiên là cưỡng gian tôi, giờ lại dung túng cho thân thích làm chuyện xấu. Em mình hại người ta ra như vậy mà gã còn có thể ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn loại người bại hoại như vậy. Đáng phải bị voi giày ngửa xéo, đáng bị tử hình. Nhưng mà nghĩ lại, đi báo công an những cái kẻ trong phòng kia sẽ phải chịu báo ứng. Tất cả cũng đừng hòng an ổn, kể cả bản thân tôi. Tới lúc đó, chuyện của tôi và thằng Tuấn nó lan truyền ra, không biết bà mẹ tôi sẽ ra sao. Chuyện của bố, chuyện của Cường nó khiến bà lao đao. Lại thêm lần này nữa, chẳng khác gì để cứu thêm cho bà nhát dao. Nước mắt muôn đời luôn chảy xuôi. Làm gì đi chăng nữa, cuối cùng vẫn luôn nghĩ về gia đình. Nhưng mà nhìn về cái cô gái trong phòng kia thì biết, bị người ta cưỡng hiếp còn không tính, lại còn bị một đám đứng xem. Làm không tốt còn bị luôn phiên làm lại. Cô gái đó ngoại trừ mấy tiếng xong ấy, thì không thấy tiếng động gì nữa. Tay bị người ta đè chặt xuống thảm. Nốt ruồi đỏ trên mu bàn tay kia nhỏ ra như máu. Em xin anh có được hay không? Xin anh buông tha. Trong ánh nhạt nhòa của buổi chiều, tôi thấy rõ ràng được đôi mắt của cô gái kia trông tuyệt vọng đến như thế nào. Đôi mắt của lần đầu tiên tôi bị thằng Tuấn cưỡng hiếp ấy, một lần nữa lại xuất hiện. Tôi nghĩ là tôi nên làm gì đó để giải cứu cho cô ấy ra khỏi bàn tay của bọn ác ma đội lốt người. Bằng không, cùng lũ cầm thú trong phòng kia có khác gì nhau. Tôi bỗng nhớ ra lúc nãy trông thấy cảnh cây khô chất đống cạnh biệt thự. Tuần trước thằng Tuấn vừa thuê người cắt tỉa vườn cây ăn quả. Tôi rón rén lẻn ra cửa chính biệt thự, bật cái bật lửa ném vào đống cành cây chất cao. Một đám cành cây khô cháy vì mất chút thời gian. Châm lửa xong, đợi ngọn lửa bắt đầu bốc cao, tôi mới hô lớn: "Cháy rồi!" Nói đoạn, người cũng biến mất sau cánh cổng sắt. Tôi không sợ thằng Tuấn biết lửa là do tôi đốt. Biết được thì sao? Coi như đổi lại những tháng ngày gã bắt tôi sống không bằng chết. Mùi lửa này là cho gã biết, con thư này khi đã máu liều dâng lên thì ngay cả ông trời cũng coi bằng vung. Tôi lao ra được đường lớn, nhưng lại không có dũng khí để về nhà. Thằng Tuấn tìm được tôi để biết nhà bị đốt, tôi chắc rằng gã sẽ không chịu tha cho tôi và mẹ. Thiệt hại có lẽ số tiền anh Vĩ đi Hàn Quốc bao nhiêu năm rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Còn chưa kể đến thế lực của nhà thằng Tuấn, có thể tống tôi vào trại giáo dưỡng lúc nào không hay. Tôi không thể để mọi thứ kết thúc như thế được. Tôi muốn cứ trốn đi vài năm rồi tính tiếp. Sau này mọi chuyện lắng xuống, sẽ trở về móc hết mấy cái túi mới được nổi 200.000. Đón xe ôm ra nhà ga mất 50.000. Tôi mua một cái vé đi Hà Nội. Tôi gối tay nằm ván giường cứng ngắc. Ngoài cửa sổ đã ngập tràn bóng đêm, không thấy rõ phong cảnh xa xa. Ánh đèn điểm điểm như sao nhanh chóng chợt hiện, nối liền thành một con trường long kim sắc lãng du. Tôi mở to mắt nhìn trường long đến xuất thần. Quê hương dần mất hút thành những cuộn khói mờ. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả Nguyễn Phương. Và để theo dõi được tiếp tục tập 3, và liệu là trên cái chuyến tàu đi Hà Nội đó và đến cái vùng đất mới đấy thì có những cái chuyện gì sẽ xảy đến với Lê Yến Thư. Mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách follow kênh Chị Dậu để đón nghe tiếp tập 3 vào khung giờ phát sóng quen thuộc 12:30 mỗi trưa và trưa ngày mai. Hồng Nhung cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.